Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Trong tạp chí Hạt Giống Yêu Thương tuần trước, hẳn quý vị còn nhớ câu chuyện về một nhà báo Úc, bà Sira Serban, đã vận động cuộc tài trợ trên trang mạng GoFundMe để nuôi 4 đứa con nhỏ một tầm trú nhân Việt Nam, chị Thanh Loan, đang phải đối mặt với 3 năm tù giam vì tội tổ chức vượt biên trái phép. Sự xuất hiện của bà Sira Serban như một sự cứu rỗi cho gia đình chị Loan lúc đó. Trả lời Mai Hoa, đài SBS Việt ngữ, chị Thanh Loan nhớ lại.
À, dạ thưa chị, cái lúc đó là luật sư Võ Anh Đôn có bắn lên Facebook, có viết bài của em. Rồi bà Sư Bình có đọc qua việc của Facebook của luật sư Đôn và bà sẽ trao đổi với luật sư Đôn và luật sư Đôn phải trao đổi với em. Cái lúc đó là em còn ở Sài Gòn để bà thượng nghị sĩ ở Úc đã về tới Việt Nam. Thì cái lúc đó là em thiệt bất ngờ, em mừng mà em không có tưởng nổi được. Tại vì chị biết làm sao không? Cái lúc mà em về Việt Nam là Úc đã về em Việt Nam là con em á, là nhà trường kêu con em vào học. Thì trong lúc đó học là tới ngày đóng tiền học cho các con em. Mà cái con bé đầu em bé My á, nó rất học là rất giỏi. Nhưng mà lúc mà thầy nói là nếu mà em mà không đóng tiền học á, là cháu nó sẽ đưa xuống á, là hành kiểm khá. Em rất lo lắm, em sợ con em là nó xuống tội nghiệp nó quá, nó đang phấn đấu để nó vươn lên. Còn cháu Lộc á, cô cũng gọi điện tiếp nữa. Cô nói là em phải đóng tiền học cho cháu để cháu vào thi năm học, em cuốn cuồng luôn. Thì em không biết làm sao hết, em ngồi bán thì một ngày lời á chỉ có 100-200 ngàn mà đóng tiền học tới mấy triệu. Em có nhờ bên chị nói ra đây thì em cũng không có muốn nói lên những cái chuyện mà Việt Nam mình đeo xấu. Nhưng mà cái thực tế của em thôi chị ạ. À, là vì á lúc đó là bên hội phụ nữ á, em có thông qua bên chị hội phụ nữ. Em nói là chị ơi, chị giúp em đi. Chị có cái tài khoản bên hội phụ nữ, ông cho em mượn 5 triệu để về em đóng tiền học cho con em để con em vào thi. Thì bà hội phụ nữ bác không cho em mượn. Khi chị chăm sóc bên cạnh em, chị cũng làm cho hội phụ nữ, chị thấy em như vậy. Em cuốn cuồng như vậy, chị nói thôi chị ơi, chị Lan ơi, để đó em sẽ nói lên tiếng nói của em. Thì chị mới gọi điện cho bên hội phụ nữ. Chị nói là có cái tài khoản như vậy, thấy hoàn cảnh chị Lan như vậy thì mấy chị sẽ giúp cho chị Lan đi. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Em thấy giống như là một cái cảnh mà Việt Nam nó đối xử em là bây giờ tụi em là không có cái gì công nhân của nước của mình gì hết chị. Người ta đối xử em, tụi em rất là tệ lắm. Không cho em mượn, mà một người kế bên chị đó chỉ có khả năng hơn. Chị đứng ra sau rồi chị phải đi xuống chị ký giấy. Ký giấy cho xác nhận là chị có đứng ra mượn giùm. Nếu mà em mà không trả là chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mà có 5 triệu thôi mà chị thấy như vậy. Lúc đó bà Sira bà nuôi 4 đứa con em. Lúc đó em cảm động lắm. Em rất là, em không biết nói cái gì nổi được tưởng tượng. Giống như là em không biết việc Chúa ban cho em bà Sira để cứu gia đình em và con em tới trường. Đùm bọc giang tay em là gia đình em như vậy. Huống chi mà ở trong nước mà các nhà mà người phụ nữ với giống như em mà họ cũng đối xử em như vậy.
Vâng, quay lại chuyện luật sư Đôn thì để mà có được một sự giúp đỡ từ một cái người tốt mà làm cho mình cảm kích như vậy thì cái vai trò của luật sư Đôn trong cái vấn đề này thì như thế nào, chị có thể cho biết không?
Cái vai trò của luật sư Đôn thì em thấy là luật sư Đôn là rất là hết mình, hết sức đăng lên một bài báo để cái hoàn cảnh của gia đình em để cứu gia đình em như vậy. Là em thấy luật sư Đôn là rất là quý báu và có tấm lòng. Là luật sư Đôn á là có điện thoại cho em. Rồi luật sư Đôn mới nói lên là bây giờ có một bà ở Úc là có nhận 4 đứa cháu nuôi và cấp dưỡng cho các cháu. Mà chị Lan có đồng ý hay không? Em cũng ái ngại sao luật sư Đôn có phân tích cho em hiểu là bây giờ bà là muốn nhận để các cháu khỏi vô diện một cô, như là nếu mà em mà đi tù các cháu phải vô diện một cô, nhưng mà bà là không muốn, bà muốn cứu cho các cháu là ở ngoài đừng với ông bà ngoại. Thì bây giờ ý chị làm sao? Thì em nói nếu mà như vậy là quá tốt rồi, cảm ơn luật sư Đôn, em cũng không biết nói gì hơn.
Trong cuộc trò chuyện với Mai Hoa, chị Thanh Loan đã nhiều lần nhắc đến tên của luật sư Võ An Đôn. Ở Việt Nam, nhiều người gọi luật sư Đôn bằng danh hiệu luật sư của người nghèo. nhiều thân chủ của anh nhận xét anh Đôn là một trường hợp đặc biệt. Anh mở một văn phòng luật tại Gia, ở huyện miền núi Sông Hinh, quê anh, trong một căn nhà cấp 4 tồi tàn. Nghề chính của anh Đôn là luật sư, nhưng lại là thu nhập phụ. Còn nghề mang lại thu nhập chính là nghề nông. Hàng ngày khi không có ai đến nhờ bào chữa, anh Đôn đi chăn bò, cuốc đất, trồng rau. Hôm nay là ngày thứ hai, luật sư Đôn có mặt tại Tòa Phúc Thẩm thành phố Đà Nẵng liên quan tới vụ năm công an dùng nhục hình giết chết một nghi phạm. Luật sư Đôn là luật sư của bên bị hại, nạn nhân Ngô Thanh Kiều đã chết trong trại tạm giam. Vẫn còn nhiều tâm sự khi phiên tòa đang tạm nghỉ, luật sư Đôn trả lời Mai Hoa, đài SBS Việt ngữ về câu chuyện nghề.
Sau khi tôi tốt nghiệp cử nhân luật thì xin vào cơ quan nhà nước ở địa phương làm việc. Nhưng mà tôi thấy cái môi trường cơ quan nhà nước không được như mình mong muốn. Và cái nguyện vọng của tôi là muốn học làm luật sư để giúp đời, giúp người. Cho nên khi ra làm luật sư thì tôi thấy những cái việc mà tái tay, gai mắt và thì tôi hay thường ra bào chữa bảo vợ. Đặc biệt là những thành phần cô thân yếu tố trong xã hội như là người đồng bào dân tộc, người nghèo, trẻ vị thành niên và người tàn tật thì những đối tượng đó tôi thường là làm miễn phí hoặc là những cái vụ án mà liên quan đến sự phát triển của xã hội như là liên quan đến nhân quyền thì tôi cũng tham gia. Thì từ khi đó thì bắt đầu làm luật sư thì tôi tham gia những vụ án đó từ đầu rồi chị ạ.
Trong những cái vụ mà luật sư nói đó, hiện giờ luật sư đang thụ lý đó, thì có bao nhiêu vụ bào chữa miễn phí, còn bao nhiêu vụ thì là mình được trả lệ phí cho cái công việc của mình?
Từ khi em làm luật sư thì những cái người mà thuộc đó, người đồng bào dân tộc thiểu số này, người tàn tật này, hoặc người nghèo, thì những đối tượng đó trong địa bàn phạm vi trong tỉnh đó, thì em bào chữa hoàn toàn miễn phí hết. Nhưng mà em là cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Yên, cho nên mỗi vụ như thế thì nhà nước sẽ trả cho em khoảng 2 triệu đồng trở lại. Nhưng mà đối với những cái vụ mà ngoài tỉnh ấy, thì em không có lấy tiền công tác phí, nhưng mà ví dụ như tiền xe, tiền ăn ở thì bên đó chịu, còn ngoài ra em không có lấy đồng nào hết. Nếu mà nghèo hung á, nghèo quá mức á, không có khả năng thì em bỏ tiền túi ra.
Thế thì mà khi đi làm từ thiện không, mà thậm chí đã không nhận tiền rồi còn bỏ tiền túi ra nữa, thì không biết là luật sư có gặp khó khăn gì trước tiên á, là về phía gia đình của mình không thưa luật sư?
Dạ thì đó là em, thì em thật sự nói luật sư, nhưng mà đa số em sống bằng nghề nông. Bây giờ ở nông thôn á, mình làm ruộng, mình chăn nuôi thì cũng sống tạm được như những người hộ dân khác. Còn khi luật sư đi đào chữa thì những ai khi lâu lâu thì có một người thôi. Chứ hiện tại sau cái vụ em tham gia vụ án dùng nhục hình thì bên các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương thì đây khó khăn em lắm. Người ta tung tin đồn là nói là luật sư phản động, luật sư của Việt Tân, cho nên người dân bình thường không có dám tới nhờ. Rất là khó khăn chị ạ. Bên các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, kiểm sát, tòa án thì em tới làm việc thì cũng hay bị khó khăn.
Luật sư có thể kể chi tiết hơn là gặp những khó khăn từ cái phía mà công an tố tụng như thế nào không ạ?
Ví dụ như có một người nào đó đang trong quá trình điều tra mà nhờ em thì người ta sẽ từ chối, không có cho em gặp. Thì làm bằng mọi cách, ví dụ như người nhà hoặc là bị can, người nhà của người bị tạm giữ, bị tạm giam đó nhờ luật sư thì người ta sẽ tìm cách là nói là người đó từ chối luật sư, không có cho luật sư vào, cho nên em cũng không có vào được. Hoặc là ra từ tòa án thì tòa án là gây khó khăn trong quá trình điều tra hoặc là xử án nặng cho thân chủ sợ vậy, hỏi ai dám nhờ vậy, thì sẽ là những cái chiêu đó chị ạ.
Về phía đồng nghiệp thì thế nào? Thì luật sư có gặp khó khăn từ phía đồng nghiệp của mình không ạ?
Dạ, bên đồng nghiệp thì hình như cô lập em lắm, hình như các luật sư trong riêng trong đoàn Phú Yên không á, thì hình như có ngồi âm thầm ra thì một hai luật sư nữa thì dám nói chuyện em, còn lại các luật sư thì không dám tiếp xúc với em. Thì người ta thứ nhất á là người ta sợ, chắc là nghĩ là em là luật sư phản động hay gì đó, hoặc bị chính quyền ép ép, cho nên không dám liên hợp tiếp xúc em, sợ bị liên lụy. Hai là những cái bài viết của em á, em nói là sự thật của luật sư là trị án, luật sư không chân chính này sẽ đụng chạm tới nhiều người, cho nên người ta biết. Hiện tại là đồng nghiệp thì rất là xa lánh, thì trong đoàn trong tỉnh không muốn xa lánh, còn ở ngoài tỉnh thì càng xa lánh hơn nữa. Trong cả nước cũng có một số luật sư rất là yêu quý em, nhưng mà sau đó ít chị ạ.
Có bao giờ luật sư nghĩ rằng mình sẽ thôi không làm luật sư từ thiện nữa không?
Dạ không, cái mục đích em là em làm những vụ án này để phát triển xã hội, phát triển dân trí, cho nên nếu em còn ngày nào còn làm luật sư thì ngày đó em còn làm những vụ án này. Còn nếu mà luật sư mà không có làm những vụ án này thì không còn ý nghĩa đâu chị ạ.
Luật sư Võ An Đôn sinh năm 1977. Gia đình nhỏ của anh vừa đón thêm đứa con gái thứ hai hồi Tết năm ngoái. Em bé được mang tên Công Lý, như là khát vọng mà người cha đặt ra khi dấn thân vào con đường bảo vệ cho những người cùng khổ. Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, nhưng khi nhắc đến người vợ, mới thấy để có được cái tên luật sư của người nghèo như hiện nay, vợ luật sư Đôn, chị Nguyễn Thị Thúy Hảo, đã phải cùng chồng đương đầu với sóng gió ra sao. Trả lời phỏng vấn của Mai Hoa, đài SBS Việt ngữ, chị Hảo nhớ lại.
Bởi vì lúc này hai vợ chồng em cưới nhau á, rất là khó khăn về cùng lập nghiệp với nhau trên một huyện rất là nhiều ở tỉnh Tuy Hòa, đó là huyện Sông Hinh trên miền núi chị già. Dạ, lập văn phòng ở trên huyện đó, và những việc ảnh lên chủ yếu chính là cho đồng bào ở trên đó, nên ở khu đó chỉ còn là những đồng bào nghèo chủ yếu.
Vậy bây giờ cái nguồn mưu sinh sống chính của gia đình là từ đâu thưa chị?
Hai vợ chồng cũng chăn nuôi chị ạ, à. Chăn nuôi gà vịt và chăn nuôi bò ở nông thôn, làm ruộng và chăn nuôi bò gà vịt như mọi người.
Có khi nào mà chị cảm thấy mà phiền vì là vợ của luật sư, nhưng mà luật sư phải đi làm nông rồi chăn nuôi rồi thậm chí đi làm rẫy rồi đi chăn bò, chị có thấy phiền không?
Dạ không chị, em thấy rất là hạnh phúc chứ không có phiền gì hết á. Bởi vì công việc nào nó cũng có cho mình vui, công việc nào nó cũng keo kẻ hết. Mình giúp được đồng bào, giúp được cho người dân được cái chuyện việc này thì em rất là hạnh phúc chuyện đó. Bởi vì em thấy những người mà tới đây như ảnh á, một phần nhiều để một phần rất là bất công nữa. Chị nhiều một chuyện, nhưng mà chuyện bất công của xã hội đối với họ đó, thật là tội. Nếu mà em nghĩ những người mà gây đến ba những cái trường hợp giống như những người đó, không ai giúp họ hết thì họ biết kêu ai hả chị?
Sau những vụ án về thì thường luật sư Đôn có tâm sự với chị không, có chia sẻ với chị không?
Dạ có, vợ chồng thì ảnh cũng thường chia sẻ hoặc là tâm sự với nhau, nên em hiểu được cái chính sách công việc và những cái nỗi khổ mà người dân đang gánh chịu. Và em hiểu được cái việc làm của chồng mình rất là cao cả và em chấp nhận cái điều đó. Tuy mình sống trong cái sự không nói là không phải khổ nhiều, nhưng mà cũng không phải là sung sướng như những gia đình khác, như những gia đình luật sư khác. Nhưng mà em hiểu được cái niềm vui ở trong công việc của anh làm được.
Đối với lại chính quyền cũng như với những người dân của nơi mình ở thì không biết gia đình thì nhận được cái sự đối xử như thế nào? Chị có thể kể được không?
Cái ảnh làm những cái việc mà như thế thì đối với chính quyền địa phương họ cũng rất là gây khó khăn đối với gia đình em. Rồi đi đâu hoặc làm gì thì đều có người theo dõi hết chị ạ. À. Có ở chính quyền địa phương á là cũng có người, thật đó là cũng có người là theo dõi vợ chồng em hàng ngày sinh hoạt ra sao, làm gì và đi đâu, rồi họ đều báo cáo lại hết á. Và người dân xung quanh á, họ nhìn vợ chồng em nghe em với một đôi mắt rất lạ vậy á, họ kỳ thị. Dạ họ tưởng em là vợ chồng em làm cái gì đâu gớm lắm á, nên là cũng ít thân thiện. Dạ
bên cạnh cái sự mà không có thông cảm từ phía những cái người dân rồi bù lại thì là chị có nhận được một sự hỗ trợ nào không thưa chị?
Hỗ trợ tinh thần của giữa hai bên gia đình mọi người, hỗ trợ tinh thần giữa các anh em, mà họ hiểu được cái việc làm của chồng em á, họ hiểu được á thì họ cũng hỗ trợ tinh thần rất là nhiều. Dạ đồng nghiệp của luật sư rồi á thì anh cũng chia sẻ tinh thần tình cảm cũng cao nên mình cũng yên tâm. Dạ qua đây em cũng xin cảm ơn truyền thông, cảm ơn mọi người để đồng hành cùng chồng em. Em ở nhà em không biết, không có tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà em cảm ơn rất mọi người.
Đứng giữa hai nghề, một bên là luật sư bảo vệ cho những tiếng nói ít được xã hội nghe thấy nhất. Trút chiếc áo luật sư, anh Võ An Đôn lại trở thành một nông phu chăm sóc cho những hạt giống nảy mầm. Ở nghề nào, anh Võ An Đôn cũng là một người bảo vệ sự sống. Đó là sự sống của hạt lúa được nảy mầm trên cánh đồng cằn cỗi một huyện miền núi tỉnh Phú Yên quê anh. Đó cũng là sự sống của những người dân nghèo mà số phận họ như cây cỏ mọc hoang vu giữa mảnh đất còn nhiều bất công và khô cằn của Việt Nam.